Scarlett đang ở Marietta thì nhận được điện tín khẩn cấp của Red. 10 phút sau, có chuyến xe đi Atlanta, nàng ra ga ngay với một chiếc túi xách tay để Wade và Ella ở lại khách sạn với Prissy. Atlanta chỉ cách đó 20 dặm nhưng đoàn xe lại chạy chậm như rùa trong không khí ẩm ướt của tiết lập thu. Đã vậy, lại cứ ngừng mãi ở các ga nhánh để rước thêm hành khách. Vừa nôn nóng vì bức điện tín của Red, vừa giận vì tốc độ của đoàn xe, nên cứ mỗi lần xe ngừng là Scarlett lại muốn hét lên. Đoàn xe chui vào khu rừng đã bắt đầu lốm đốm vàng, băng qua những ngọn đồi đất đỏ chi chít giao thông hào, những căn cứ pháo binh thời chiến, những hố đạn cỏ mọc xanh rì. Ra khỏi cánh rừng, đoàn tàu men theo con đường rút quân cam go của tướng Johnston ngày trước. Tới mỗi ga nhánh, mỗi giao lộ, viên trưởng xa lại cao giọng đọc tên một trận đánh, một cuộc tao ngộ chiến. Những cái tên trước đây từng gây kinh hoàng cho Scarlett, bây giờ chẳng tạo được một xúc động nhỏ nào. Điện tín của Red chỉ vỏn vẹn. Bà White đau, về gấp. Đoàn xe vào tới Atlanta thì trời sụp tối, thành phố đang chìm dưới cơn mưa phùn, đèn đường tỏa ánh sáng lung linh vàng giọt trong sương mù. Red đang ngồi trên xe đợi trước sân ga, nét mặt hắn còn làm Scarlett hoảng hốt hơn là khi được tin. Chưa bao giờ nàng thấy hắn thất thần như thế, nàng kêu lên. Chị ấy chưa? Không, vẫn còn sống. Red đỡ nàng lên xe rồi cộc lốc với người xà ít. Tới nhà bà White, chạy thật mau. Chuyện gì vậy? Em đâu ngờ chị Melly bị bệnh, mới tuần rồi chị ấy hãy còn khỏe mà. Có tai nạn hả? Ồ, Red, làm gì mà anh nghiêm trọng như... Chị ấy đang hấp hối, cần gặp em. Sao? Melly không thể chết. Kìa, tại sao vậy?
Bị sảy thai.
Hả? Bị sảy? Sảy, nhưng... Scarlett bỗng ngập ngừng, cái tin kinh khủng đó đã lấy hết hơi sức của nàng.
Bộ không biết chị ấy có thai hả?
Scarlett muốn lắc đầu nhưng cổ nàng đã cứng trơ.
À, chắc là không. Tôi nghĩ là Melly không muốn cho ai hay. Chị ấy muốn tạo một bất ngờ, nhưng tôi biết.
Anh biết? Chắc chắn là Melly không hề nói với anh rồi.
Không nói, nhưng tôi biết.
Hai tháng gần đây tôi thấy Melly vui vẻ khác thường. Vì thế tôi đoán chẳng có chuyện gì khác hơn. Nhưng Red, bác sĩ đã dặn là không được có con nữa mà.
Red bảo người đánh xe. Chú ơi, không chạy mau hơn nữa được sao?
Red, Melly không thể chết. Tôi cũng đã bị như vậy và có...
Chị ấy không khỏe được như em. Tất cả những gì Melly có chỉ là một tấm lòng.
Cổ xe đổ xịch lại trước ngôi nhà thấp lè tè. Red đưa tay đỡ Scarlett xuống. Nàng run rẩy bám vào tay hắn. Red, vào với em chứ?
Không.
Red vừa trả lời vừa leo lên xe. Scarlett thẫn thờ bước lên thềm xô cửa. Ashley, Cupidity và India đang ngồi dưới ánh đèn vàng giọt. India làm gì ở đây? Melanie đã cấm cửa nó rồi mà. Ba người đều nhổm dậy khi vừa thấy Scarlett. Cô Petey cắn môi để ngăn tiếng khóc. India nhìn nàng chòng chọc nhưng ánh mắt không còn chứa đựng một chút căm hờn nào nữa. Ashley có vẻ ngây dại như một kẻ mộng du, cầm tay nàng và nói như một hồn ma. Melly hỏi em. Nàng quay sang cửa phòng đóng im ỉm của Melanie. Em vào được chưa?
Chưa, bác sĩ đang ở trong đó. Em về kịp, anh mừng lắm.
Scarlett mở nón và tháo khăn choàng ra. Nhận được điện tín là em về ngay. Cái xe lửa cứ chạy chậm rì à. Làm sao, Melly? Melly đã đỡ rồi phải không? Nói đi, đừng có nhìn như vậy. Có lẽ nào, chị...
Melly cứ hỏi em luôn.
Ashley vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Scarlett. Nàng đã tìm được câu trả lời trong đôi mắt đó. Tim nàng bỗng thắt lại. Một cảm giác sợ hãi kỳ lạ bủa tới, dữ dội hơn lo âu, ghê gớm hơn buồn não, dỗ mạnh vào ngực nàng. Không thể được, không thể được. Scarlett vừa tự nhủ vừa cố gắng xua cơn sợ đó đi. Bác sĩ lầm rồi, không tin được,
mình phải nghĩ sang chuyện khác.
Scarlett vừa la vừa nhìn thẳng vào mắt ba người kia như sẵn sàng bóp nghẹt mọi sự phản đối của họ.
Tại sao Mary không cho tôi hay? Nếu biết trước, có bao giờ tôi đi Marietta đâu.
Ashley nhướng mắt một cách khổ sở. Mary không cho ai biết cả, nhất là em, vì sợ em rầy. Mary muốn đợi khoảng ba...
Muốn đợi đến lúc đã hoàn toàn hết lo lắng mới báo tin, muốn làm chúng ta ngạc nhiên và muốn chứng tỏ là bác sĩ đã lầm.
Mary vui lắm. Em biết đó, Mary ham có con lắm, nhất là một đứa con gái. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trôi qua cho tới...
Rồi, chẳng hiểu tại sao lại xảy ra.
Cửa phòng Melanie mở ra nhẹ nhẹ, bác sĩ May bước ra hành lang và khép cửa lại. Ông đứng nhìn sững bốn người, tia mắt chợt dừng lại ở Scarlett.
Ông bước tới, ánh mắt vừa buồn rầu vừa bất mãn và khinh bỉ của ông khiến Scarlett sợ.
À, cô đã tới.
Nàng chưa kịp trả lời thì Ashley đã bước tới trước cửa phòng Melanie, ông Mết ngăn lại.
Cháu chưa vào được, Melanie muốn gặp Scarlett.
India nắm tay áo bác sĩ nghẹn ngào.
Bác sĩ, cho tôi vào gặp Melly một chút, tôi tới đây từ sáng nhưng chị ấy... Cho tôi gặp một chút thôi, tôi muốn nói...
Phải,
nói là tôi đã lầm lẫn về một vài chuyện.
India không nhìn Ashley và Scarlett trong lúc nói, nhưng cô ta vừa nói xong là ông Mate nhìn Scarlett và nói mau.
Để tôi coi, India, nhưng cô phải hứa là không được nhắc tới chuyện đúng sai gì cả.
Melly đã biết cô lầm, cô càng biện giải, càng làm cho Melly mệt thêm thôi.
Cô Pitty rụt rè xen vào. Bác sĩ May, tôi xin ông...
Cô Pitty... Cô thừa hiểu là cô sẽ rên rỉ ầm lên và cô sẽ xỉu ngay trong đó mà.
Cô Pitty đứng thẳng người lên và nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Mead, đôi mắt hoàn toàn khô ráo, điệu bộ vô cùng trang trọng.
Bác sĩ Mead đổi giọng.
Thôi được, chờ một chút.
Tới đây, Scarlett.
Hai người rón rén tới trước cửa phòng Melanie. Vừa tới nơi, bác sĩ bấu mạnh vào vai Scarlett, thì thầm, nhưng sẵn giọng.
Nên nhớ là không được khóc lóc, cũng như thú tội gì cả.
Không nghe, là tôi dặn cổ cô ngay đó.
Đừng có làm bộ ngây thơ với tôi.
Cô đã hiểu tôi muốn gì không? Phải để Melly chết nhẹ nhàng. Đừng mong xoa dịu lương tâm của mình bằng cách thú nhận tội của cô và Ashley. Tôi không bao giờ cứng rắn với đàn bà. Nhưng nếu cô không nghe lời thì...
coi chừng tôi đó.
Trước khi Scarlett kịp trả lời, ông đã mở cửa phòng đẩy nàng vào và đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ, bàn ghế toàn bằng hắc bồ đào, loại rẻ tiền, được soi sáng bằng một ngọn đèn. Với ánh sáng được che bớt bằng giấy báo. Gian phòng nhỏ và giản dị như phòng của một nữ sinh, gồm một cái giường nhỏ và thấp, một tấm màn cũ nhưng sạch đã được cuộn lại, một tấm thảm trải sàn đã phai màu. Khác hẳn với căn phòng sang trọng của Scarlett, có giường ngủ chạm trổ bằng gỗ quý, màn cửa bằng gấm hồng, thảm trải sàn có thêu hoa. Melanie nằm trên giường, dưới lớp mền, thân hình nhỏ nhắn và bằng phẳng trông chẳng khác gì một đứa bé gái. Hai dải tóc thắt dài nằm hai bên má, mắt nhắm nghiền, quần mắt đã trở thành tím thẫm. Scarlett bàng hoàng dựa lưng vào cửa. Dù thiếu ánh sáng, nàng vẫn có thể thấy được mặt Melanie vàng như sáp, chẳng còn sinh khí. Trước khi vào, Scarlett vẫn hy vọng bác sĩ Mead lầm. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Thời chiến, lúc phục vụ ở bệnh viện, nàng đã từng trông thấy nhiều gương mặt như thế rồi. Melanie sắp chết, nhưng Scarlett vẫn chưa chịu nhận Melanie không thể chết. Cái chết không thể đến với người chị của nàng. Chúa không thể để cho Melanie chết trong khi nàng, Scarlett, đang đặt hết hy vọng vào người chị chồng đó. Chưa bao giờ Scarlett thấy cần tới Melanie, nhưng bây giờ sự thật đã dâng lên, đã tràn ngập hết cả những hang hốc bí hiểm nhất của tâm hồn nàng. Nàng tin cậy Melanie như tin cậy chính mình, nhưng chưa bao giờ nhận thức ra điều đó. Bây giờ, tới lúc Melanie sắp lìa đời, nàng mới khám phá ra rằng mình không thể sống thiếu Melanie được. Bây giờ, nàng mới biết Melanie chính là thanh gươm, mà cũng là cái mộc, là nguồn an ủi, là nghị lực của nàng. Phải giữ chị ấy lại, không thể để chị ấy ra đi. Scarlett thụp xuống bên giường chụp lấy bàn tay bên dưới lớp mền. Bàn tay lạnh buốt làm nàng kinh hãi. Em đây, Melanie. Melanie mở mắt ra và dường như đã thỏa mãn vì thật sự gặp mặt Scarlett. Nàng nhắm mắt lại, cố hít lấy một hơi thở. Người đàn bà đáng thương hổn hển. Em hứa với chị nha. Chị muốn bất cứ điều gì cũng được. Bầu, hãy săn sóc nó. Scarlett chỉ có thể gật đầu. Cổ nàng đột nhiên tắc nghẹn. Nàng siết nhẹ bàn tay Melanie tỏ ý bằng lòng. Chị giao nó cho em. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi người sắp chết. Chị đã giao nó cho em một lần trước đây rồi. Em có nhớ không? Trước ngày nó ra đời. Có nhớ không? Làm sao Scarlett quên được cái ngày đó, cái ngày rùng rợn đó như đang hiện ra trước mắt nàng. Nàng có thể cảm thấy được hơi nóng ngột ngạt của buổi chiều tháng 9 xa xưa đó, cảm giác được sự sợ hãi quân Yankee, rồi tiếng chân sầm sập của đoàn quân triệt thoái, và giọng Melanie khẩn cầu nàng săn sóc cho đứa bé, nếu chẳng may. Nàng còn nhớ là hôm đó, nàng thù ghét Melanie thậm tệ, nàng chỉ mong Melanie chết để rảnh tay. Mình đã giết Melanie, mình chỉ mong cho chị ấy chết, nên bây giờ Chúa ra tay trừng phạt rồi. Ồ, Melanie, đừng nói vậy, thế nào chị cũng qua khỏi mà. Không, hứa với chị đi. Vâng, em xin hứa, em sẽ coi nó như con ruột của em. Chuyện học hành. Dạ phải. Em sẽ cho nó vào đại học, vào Harvard, đi châu Âu và tất cả những gì nó muốn. Một con ngựa, một thầy dạy nhạc. Ồ, Melanie, cố lên đi mà. Ashley. Ashley và em. Giọng Melanie nhỏ hẳn và tắt lại. Vừa nghe nhắc tới Ashley, tim Scarlett như ngừng lại và lạnh buốt. Vậy là Melanie đã biết từ lâu. Scarlett gục đầu lên thành giường. Nàng cố kìm hãm một tiếng nấc trong cổ họng. Melanie đã biết. Bây giờ Scarlett không còn xấu hổ nữa. Nàng chỉ thấy xót xa và hối hận đã làm cho một người đàn bà cao quý như thế phải đau khổ suốt nhiều năm. Melanie đã biết. Vậy mà chị ấy vẫn trung thành với nàng. Ồ, phải chi nàng được sống trở lại những năm về trước. Nàng không bao giờ liếc mắt tới Ashley. Nàng khấn thầm. Lạy Chúa, xin hãy để cho chị Melanie sống, để con được chuộc tội và đối xử tử tế với chị ấy. Nếu Chúa cho Melanie sống, con sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện với Ashley. Ashley. Melanie rên rỉ, tay chạm vào đầu Scarlett, yếu ớt kéo Scarlett tới.
Scarlett hiểu ngay là Melanie muốn nàng ngẩng mặt lên, nhưng không thể được, nàng không thể nhìn vào đôi mắt đã thông suốt tội lỗi của nàng.
Ashley!
Melanie lại gọi tên chồng lần nữa. Scarlett gắng gượng ngước mắt lên. Có lẽ lúc đối diện với Chúa trong ngày phán xét, nàng cũng không ngần ngại bằng giữa lúc này. Nàng chỉ thấy đôi mắt lờ đờ thất thần của người sắp chết, cái miệng méo mó, phấn đấu với cơn đau do chính hơi thở mệt nhọc gây ra. Không một nét trách móc, không một ý buộc tội và cũng không một dấu hiệu sợ sệt nào trên mặt Melanie. Chỉ có sự lo ngại không đủ sức để nói xong lời cuối. Scarlett ngạc nhiên đến nỗi cảm giác nhẹ nhõm vẫn chưa tới với nàng. Nàng siết nhẹ tay Melanie, lần đầu tiên nàng cảm thấy biết ơn Chúa, nàng lẩm bẩm cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết là con không xứng đáng, nhưng xin tạ ơn Chúa đã làm cho Melly chẳng biết gì.
Ashley thế nào? Melly?
Em săn sóc anh ấy giùm chị.
Dạ, em xin hứa.
Ảnh dễ bị nhiễm lạnh lắm.
Săn sóc việc làm ăn của Ashley.
Em hiểu chứ?
Dạ, em hiểu. Em sẽ làm theo lời chị.
Ashley không được thực tế. Chỉ có cái chết mới bắt buộc Melanie nói một câu chê trách. Trông nom anh ấy. Nhưng Scarlett, đừng để cho ảnh biết.
Dạ, em sẽ săn sóc ảnh, cả công việc làm ăn. Và không bao giờ để ảnh biết. Em sẽ cố gắng dàn xếp công việc ổn thỏa cho Ashley.
Melanie cố gượng cười, một nụ cười đắc thắng khi nhìn Scarlett. Cái nhìn giữa họ là dấu hiệu ký kết một hiệp ước giữa hai người đàn bà. Họ vừa giao phó cho nhau trách vụ bảo vệ Ashley trong cuộc sống khó khăn tàn nhẫn mà không được làm tổn thương tự ái của chàng. Trên mặt Melanie không còn một dấu hiệu cố gắng nào nữa. Hình như những lời hứa của Scarlett đã xóa tan mọi lo âu.
Em rất khéo léo, can đảm, lúc nào cũng tốt với chị.
Những lời đó làm tan biến cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng Scarlett. Nàng phải bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc và khỏi thét lên.
Em là một con đê tiện, em không xứng đáng với chị. Không bao giờ làm một việc gì cho chị. Tất cả đều vì Ashley.
Scarlett đứng phắt lên, cắn chặt ngón tay để ngăn tiếng khóc. Nàng nhớ lại lời Red. Melly thương cô, và đó sẽ là một ám ảnh suốt đời cô. Phải, lương tâm đã bắt đầu cấu xé nàng rồi. Vậy mà lúc nào nàng cũng cố tìm đủ cách để chiếm đoạt Ashley. Và cho tới giờ phút này, Melanie vẫn còn giữ vững tình thương và lòng tin cậy mù quáng đối với nàng. Không, nàng không thể nói ra, cũng không thể an ủi, chỉ cần phải sống. Nàng phải để Melly an nhàn ra đi, không một phấn đấu, không một giọt lệ, không một luyến tiếc. Cửa phòng mở hé, bác sĩ Mead ra dấu hối thúc. Scarlett cúi xuống cầm tay Melanie áp vào má nàng, giọng bỗng vững chắc một cách bất ngờ. Chị ngủ ngon. Melanie thì thầm.
Hứa với chị. Hứa với chị đi em.
Em hứa tất cả.
Thuyền trưởng Butler, hãy ăn ở tử tế với ông ấy. Ông ấy rất yêu em đó.
Red! Scarlett ngạc nhiên. Những gì Melanie vừa nói hoàn toàn vô nghĩa với nàng.
Dạ, đúng vậy.
Nàng trả lời như cái máy, hôn nhẹ lên tay Melanie và nhẹ nhàng đặt trở lại xuống giường. Vừa bước ra ngoài, Scarlett gặp ngay bác sĩ Mead. Ông thì thào.
Bảo các bà kia vào mau đi.
Qua màn nước mắt, nàng thấy India và cô Pitty lặng lẽ theo bác sĩ vào phòng. Cánh cửa đóng lại. Im lặng bao trùm cả ngôi nhà. Ashley không còn đó. Scarlett gục đầu vào vách, đưa tay xoa cổ. Sau cánh cửa khép kín kia, Melanie sắp ra đi, mang theo tất cả những sức lực đã nâng đỡ nàng trong nhiều năm qua.
Tại sao?
Ồ, tại sao nàng không nhận thức sớm hơn là nàng có thương yêu và cần thiết tới Melanie? Nhưng ai có thể ngờ được con người nhỏ thó, xoàng xỉnh như Melanie lại có nhiều nghị lực đến thế? Một người rụt rè không bao giờ bày tỏ ý kiến trước đám đông vì sợ bị phản đối. Vậy mà
Scarlett nhớ tới buổi trưa oi ả tại Tara. Tên Yankee vừa ngã vật xuống trong làn khói xám. Melanie đã xuất hiện ở đầu cầu thang với thanh gươm của Sharks.
Scarlett nhớ lại ý nghĩ của mình lúc đó.
Đồ ngu, cầm thanh gươm còn chưa nổi mà ra đây làm gì?
Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, ngay lúc đó nếu cần, Melanie có thể cầm gươm xông xuống để giết gã Yankee hoặc là để chính mình bị giết.
Phải. Ngày đó, thanh gươm trong tay, Melanie sẵn sàng chiến đấu cho nàng. Bây giờ, nhìn lại những năm qua, Scarlett buồn rầu nhận ra rằng lúc nào Melanie cũng có mặt bên nàng, chiến đấu cho nàng với một lòng tin mù quáng, vì nàng mà đương đầu với Yankee, với hỏa tai, đói khát, với dư luận và ngay cả với những người thân.
Can đảm và tự tin rời bỏ Scarlett khi nàng nghĩ tới thanh gươm sắc bén đã từng bảo vệ nàng, giờ đây mãi mãi tra vào vỏ.
Melly là người bạn duy nhất, là người đàn bà duy nhất trừ mẹ mình đã thực sự thương mình. Người nào cũng bám vào Melly, cũng như cả Tara bám vào vạt áo bà Ellen. Bỗng nhiên nàng có cảm tưởng là bà Ellen đang nằm sau cánh cửa đóng kín đó. Chính mẹ nàng sắp từ giã cuộc đời lần thứ hai. Bỗng nhiên, nàng thấy mình đang đứng ở Tara, chán nản, cô độc và bất lực.
Scarlett đứng sợ hãi, ngơ ngác trong tiền sảnh. Ánh lửa chập chờn từ lò sưởi hắt những bóng mờ lên vách. Gian nhà hoàn toàn yên tĩnh. Cái yên tĩnh như một cơn mưa bụi giá buốt ngấm dần vào Scarlett.
Ashley. Ashley đâu?
Nàng đi tìm Ashley với tâm trạng một con thú lạnh đi tìm lửa. Lúc nàng khám phá được sức mạnh của Melanie cũng là lúc nàng mất nó. Nhưng dù sao cũng còn có Ashley. Ashley cũng là nguồn sinh lực, là chỉ nam hành động của nàng, là niềm an ủi. Ashley và tình yêu của chàng sẽ giúp nàng can đảm và xoa dịu được nỗi đau buồn. Có lẽ Ashley đang ở trong phòng. Scarlett rón rén bước vào hành lang, nàng gõ cửa nhẹ nhẹ. Không có tiếng trả lời, nàng đẩy cửa vào. Ashley đang đứng nhìn chăm chú đôi găng tay vá víu của Melanie trên bàn trang điểm. Chàng cầm lên một chiếc, lặng nhìn rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tưởng chừng như đó là một vật bằng thủy tinh, rồi cầm chiếc bên kia lên. Scarlett run giọng.
Ashley!
Ashley từ từ quay lại, cái lớp mơ màng xa vắng không còn trong ánh mắt của chàng. Scarlett đọc được trong đó một nỗi lo sợ, cũng như mối lo của chính nàng, một sự yếu đuối còn thê thảm hơn cả sự yếu đuối của chính nàng. Một sự rối loạn mà nàng chưa bao giờ thấy. Dáng vẻ đó làm Scarlett hoảng sợ thêm. Nàng bước tới.
Ashley, ôm em đi, em sợ quá.
Ashley đứng im, đôi mắt mở trừng trừng, nắm chặt chiếc găng bằng cả hai tay.
Scarlett vịn tay chàng. Sao vậy? Anh...
Mắt Ashley xoắn lấy Scarlett như muốn tìm tòi một cái gì ở người nàng. Cuối cùng chàng nói với một giọng hoàn toàn khác lạ. Anh định tìm em. Anh sắp sửa chạy đi tìm em, như một đứa bé tìm nguồn an ủi, và cuối cùng anh chỉ gặp một đứa bé còn cuống cuồng hơn anh.
Không, anh không thể sợ được, không có gì làm cho anh sợ cả. Còn em, anh lúc nào cũng có nhiều nghị lực.
Trước đây, anh có nhiều nghị lực là nhờ có Melly sau lưng. Và bây giờ, tất cả đều sắp theo Melly mãi mãi.
Scarlett buông thõng tay và lùi lại. Lần đầu tiên trong đời nàng mới thật sự hiểu rõ Ashley.
Ashley, anh yêu Melly lắm, phải không?
Melly là giấc mơ duy nhất của đời anh. Sống động, tồn tại trước thực tế.
Scarlett cáu kỉnh nghĩ thầm. Giấc mơ, lúc nào cũng mơ với mộng, không bao giờ chịu nói rõ ràng dễ hiểu.
Giọng Scarlett bỗng nghe cay đắng.
Anh điên quá Ashley, tại sao anh không thấy được là chị ấy xứng đáng gấp triệu em?
Scarlett, anh van em, phải chị em biết được tình cảnh của anh từ khi bác sĩ.
Tình cảnh hả? Anh tưởng em...
Ashley, đáng lẽ anh phải biết từ lâu là anh yêu Melly chứ không hề yêu em. Tại sao vậy? Phải rõ ràng như vậy là tình hình đã khác hơn nhiều. Đáng lẽ anh phải nhận ra điều đó để tránh cho em phải đánh đu với lòng hy sinh và danh dự của anh. Nếu anh cho biết sớm thì em đâu, có thể, nó sẽ làm em đau đớn, nhưng dù sao em vẫn còn chịu đựng được. Nhưng anh lại chờ đợi cho tới giờ này, tới lúc Melly sắp chết mới nhận ra sự thật. Nhưng đã quá trễ rồi. Ồ, Ashley, cái gì đàn ông cũng thông thạo cả, trừ đàn bà. Đáng lẽ, anh phải thấy là lúc nào anh cũng yêu Melly, còn em, anh chỉ cần em như Red cần con Watling.
Mặt Ashley co rúm vì những lời trắng trợn đó, nhưng mắt vẫn không rời mắt Scarlett. Nét mặt đó hiển nhiên đã thừa nhận ý nghĩ của Scarlett rồi. Hai vai thõng xuống đó chứng tỏ rằng lương tâm đang bị giày vò khốc liệt còn hơn bất cứ một lời buộc tội nào. Chàng vẫn đứng bất động, tay vẫn nắm chặt chiếc găng như đó là bàn tay người sống, bàn tay biết cảm thông. Trước dáng điệu thểu não đó, cơn giận dữ của Scarlett biến dần thành ra thương hại, pha lẫn chút khinh khi. Nàng tự trách tại sao lại đi tấn công một người yếu đuối và bất lực. Hơn nữa, nàng vừa mới hứa với Melanie là sẽ săn sóc cho người đó. Ngay sau khi hứa với Melly, mình lại làm tổn thương Ashley một cách vô ích. Ashley đã thấy được sự thật và chỉ điều đó cũng đủ khiến chàng khốn đốn. Ashley vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là đứa bé, cũng ngơ ngơ ngác ngác, sợ sệt vì mất Melly giống hệt như mình. Melly đã biết trước. Melly đã hiểu rõ Ashley hơn mình, do đó chị ấy mới nhờ mình săn sóc cho chồng và nuôi dưỡng cả Beau. Làm sao Ashley chịu đựng nổi? Mình có thể chịu được, mình vẫn có thể chịu đựng được tất cả, nhưng Ashley thì không. Không có Melly là hoàn toàn bất lực.
Scarlett chìa tay ra dịu dàng.
Tha lỗi cho em. Em biết anh khổ lắm, nhưng nghĩ kỹ mà coi. Melly chẳng nghi ngờ gì cả. Chúa vẫn còn quá khoan dung với chúng ta.
Ashley ôm chầm lấy Scarlett. Nàng rướn người lên để áp má vào mặt chàng. Một tay vuốt ve gáy Ashley.
Đừng khóc nữa. Melly muốn thấy anh can đảm. Anh phải can đảm trong phút cuối cùng chị ấy gặp mặt anh. Đừng cho chị ấy biết là anh đã khóc. Điều đó sẽ làm cho chị buồn.
Chàng siết mạnh dần đến gần nghẹt thở nàng và khóc nghẹn.
Anh phải làm sao? Không được. anh sẽ không thể sống thiếu Melly.
Mình cũng vậy. Scarlett vừa nghĩ vừa cố xua đuổi viễn ảnh của nhiều năm tới, sẽ phải sống thiếu Melanie. Ngày trước, dưới ánh trăng Tara, nàng đã tự nhủ, gánh nặng chỉ được tạo ra để đặt lên vai những người nghị lực. Phải, vai nàng có đủ sức mạnh, còn Ashley thì không. Nàng kê vai nhận lấy gánh nặng, mơ hồ nhận thấy sự bình tĩnh vừa quay lại với mình. Nàng hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Ashley, không một mảy may cuồng nhiệt của dục vọng, một cái hôn trong sạch đến lạnh lùng. Chúng ta cũng phải cố xoay sở, dù sao. Có tiếng mở cửa vội vàng trong tiền sảnh, giọng bác sĩ Mead vang lên cấp bách.
Ashley, mau lên, mau lên!
Chúa ơi, Melly chết rồi, Ashley không được nhìn mặt vào phút chót. Nhưng có lẽ...
Thấy Ashley vẫn còn đứng sững sờ, Scarlett vừa đẩy chàng ra cửa vừa nói to.
Mau lên, Ashley!
Như sực tỉnh, Ashley vội vàng chạy biến đi với chiếc găng của Melanie nằm trong tay. Tiếng chân nhỏ dần, rồi có tiếng cửa đóng lại.
Chúa ơi!
Scarlett vừa rên rỉ, vừa bước tới chiếc giường ngồi, úp mặt vào lòng bàn tay. Đột nhiên nàng thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cùng theo tiếng cửa đóng, sợi dây bám víu của nàng đã đứt đoạn rồi. Thân thể nàng rã rời, trí óc tê liệt. Bây giờ nàng không còn buồn rầu, hối hận nữa, mà chỉ còn mệt mỏi. Đầu óc nàng đông đưa mơ hồ và đều đặn như quả lắc của chiếc đồng hồ trên lò sưởi. Đột nhiên một ý tưởng thành hình giữa sự mơ hồ đó. Ashley không yêu nàng, không bao giờ thực sự yêu nàng. Ý nghĩ đó không làm nàng đau đớn. Đáng lẽ phải tuyệt vọng, cô độc, phải giận cho số kiếp chứ. Nàng đã trông cậy vào tình yêu của Ashley nhiều quá. Nó đã giúp nàng vượt qua những giờ đen tối. Vậy mà, khi biết rõ sự thật, nàng chẳng buồn chút nào. Nàng không buồn vì cũng chẳng hề yêu Ashley. Bởi thế thái độ và ngôn ngữ của Ashley không thể gây thành đau khổ. Nàng ngã ngồi xuống nệm và uể oải kê đầu lên gối. Bây giờ, cố chống chọi với mình còn có ích gì khi tự nhủ. Nhưng mình yêu Ashley. Mình đã yêu chàng trong nhiều năm qua. Tình yêu không thể thay đổi một cách mau chóng được. Nhưng tình yêu có thể thay đổi và đã thực sự thay đổi. Tất cả chỉ nằm trong óc tưởng tượng của mình. Mình yêu cái mà mình đã tạo dựng, yêu một cái gì khẳng định như cái chết của Melly. Mình may cắt một bộ y phục đen và mình đâm ra mê mẩn, yêu đương nó. Rồi khi Ashley đi ngang qua, mình lại chụp bộ y phục đó lên chàng, chẳng cần biết có vừa vặn hay không. Mình không nhìn được con người thật của Ashley, mình chỉ yêu có bộ quần áo đẹp đó, chứ không phải là con người thật sự của Ashley. Scarlett nhìn lại mình nhiều năm trước. Một cô gái áo xanh kiều diễm trước thềm nhà ngập nắng của Tara, rung động trước một chàng kỵ sĩ trẻ tuổi có mái tóc vàng óng ả. Bây giờ nàng mới thấy rõ, Ashley chỉ là một đòi hỏi ngông cuồng trẻ con, ngông cuồng không kém gì lúc nàng nằng nặc đòi ông Geraint một đôi hoa tai bích ngọc. Khi có đôi hoa tai là nàng chán nó ngay, trừ tiền bạc. Và Ashley cũng thế, chàng sẽ bị mất giá ngay từ những ngày đầu tiên xa xôi đó nếu đã mở miệng cầu hôn nàng. Nếu nàng nắm được Ashley, thấy những lúc chàng ghen tuông cầu cạnh gian lơn nàng như những cậu trai khác, có lẽ những mê đắm của nàng đã tàn tạ từ lâu. Nàng xót xa nghĩ, mình ngốc quá, và bây giờ phải trả một cái giá rất đắt cho sự ngu ngốc đó. Cái mà mình mong bao lâu đã tới. Mình cầu mong Melly chết để được Ashley, và khi chị ấy chết, mình có thể chiếm được anh ấy nhưng lại không còn cần thiết nữa. Ashley sẽ phải hỏi cưới mình nếu mình chịu ly dị với Red. Lấy Ashley ư? Mình có cần tới Ashley nữa đâu. Dù sao, cũng còn mang nặng Ashley cho tới khi nhắm mắt. Còn sống là còn phải để mắt tới Ashley, giữ cho anh ấy đừng chết đói, cho người ta không làm tổn thương tự ái của anh ấy. Vừa mất một người tình, mình lại được một đứa bé nữa, coi như là vừa thêm một đứa con. Nếu không vì lời hứa với Melly, Ashley có ra sao, mình chẳng đáng để tâm nữa.